Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị ban quản trị, ban hộ trì Tam Bảo, quý anh chị em trong ban đạo ca, tất cả chư vị Phật tử của chùa Phật Ân. Hôm nay là lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Theo như chương trình thì Hòa Thượng lãnh đạo tinh thần sẽ đến với đại chúng trong cái đại lễ này đây. Tuy nhiên từ hôm giờ chúng ta đã biết là Hòa Thượng có bệnh duyên, cho nên đến bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn bình phục. Và theo như lời của bác sĩ thì cần phải có một thời gian để tịnh dưỡng, hạn chế đi lại. Cho nên hôm nay vắng Hòa Thượng lãnh đạo tinh thần. Và theo như sự cung thỉnh của tất cả quý bác trong ban quản trị thì chúng tôi về đây để làm lễ cùng với tất cả đại chúng. Kính thưa tất cả đại chúng, để có được ngày thành đạo như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là người đã trải qua A Tăng kỳ kiếp, tức là một cái số nhiều để chỉ cho Đức Thế Tôn đã bỏ cái thân mạng của mình trong vô vàn vô lượng vô số kiếp. Tất cả những chủng loại hữu tình chúng sanh nào có sinh mạng thì Đức Thế Tôn cũng đã bỏ sinh mạng của mình ở trong chủng loại thể tánh chúng sanh ấy. Và chưa từng có một chủng loại thể tánh chúng sanh nào mà bóng dáng của Đức Thế Tôn ở nơi cái chủng loại thể tánh chúng sanh ấy mà không làm các thiện sự. Thì kính thưa đại chúng, nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng trong tất cả cái thời gian vô hạn và cái không gian mênh mông mà trong kinh đã từng diễn tả, trong kinh Pháp Hoa mà đại chúng đã từng đọc á, nói như thế này: nếu như cát của sông Hằng nó nhiều như vậy đó, đem cát của sông Hằng đó nghiền thành mực, nghiền thành mực, và cứ đi qua một cái thế giới như vậy á, chấm một cái chấm mực, và cứ đi qua một cái thế giới khác nữa, chấm một chấm mực như vậy nữa, chấm chừng nào mà hết mực của cái cát sông Hằng, sau đó đem hết tất cả những cái thế giới mà đi qua một thế giới chấm mực đó nghiền thành bụi, thì cái không gian mênh mông, cái thế giới mênh mông này nó còn nhiều hơn là cái số bụi của tất cả các thế giới kia đã nghiền nát. Thì kính thưa đại chúng, ngày hôm nay đây, với tất cả những cái sự phát kiến địa lý của nhân loại đang tiến bộ, con người ta có thể đo được những cái thế giới xa xôi hàng triệu triệu năm ánh sáng, để rồi người ta biết được rằng trong cái thế giới mênh mông và vô tận đó, con người ta chỉ đi theo sau đuôi của một cái đã tồn tại từ vô lượng vô số kiếp. Và nếu như giả dụ như con người ta có thể đi được từ thế giới này đến thế giới kia, thì khi trở về cái hành tinh của trái đất này đây thì tất cả những người trong cái trái đất này đã chết hết rồi. Tại vì để có thể đi đến được cái thế giới kia, ánh sáng mà nó còn đi cả hàng triệu năm, thì huống chi con người ta phải tốn hàng triệu năm để có thể đi tới cái thế giới kia. Và quay trở về đây thì người trên hành tinh này có thể là không còn nữa. Nào là bạn bè, con cái, anh em, cha mẹ nơi này đã chết. Giả dụ như người ta đã tìm thấy được một cái phi thuyền nào đó thật là nhanh, nhanh hơn tốc độ ánh sáng, để rồi con người ta đi tới kia và quay trở về đây, thì trong một khoảng sát na như vậy đó, thì ở cái cõi này đã trải qua hằng hà sa số kiếp. Kính thưa đại chúng, với cái sự trải dài của thời gian mênh mông và vô tận ấy, chúng ta giới hạn lại từ cái buổi Đức Thế Tôn ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, từ buổi mà Đức Thế Tôn nhận thấy được rằng cái con đường tu khổ hạnh ép sát không mang lại lợi ích gì cho cái sự tiến bộ về tâm linh, Ngài mới nhận cái bát sữa của người chăn bò, để rồi từ đó Ngài nuôi dưỡng cái thân tâm và xuống dưới sông Ni Liên Thuyền để tắm gọi cho sạch sẽ. Sau đó rồi, theo như truyền thuyết, Ngài đã cầm cái bình bát của mình và để trên dòng sông, và Ngài mới thề rằng nếu như mà ta không có thành đạo đó trong cái kiếp sống này, thì cái bình bát này, nếu như ta thành đạo thì cái bình bát này sẽ trôi ngược dòng sông. Thế là sau khi phát nguyện xong thì cái bình bát mà Ngài uống cái bát sữa kia đã trôi ngược dòng sông và chìm xuống. Và trong truyền thuyết kể rằng cái bình bát mà Đức Thế Tôn dùng ở cái sông Ni Liên Thuyền và phát nguyện như thế đó, thì cái bình bát ấy làm bằng vàng. Và đại chúng cứ tưởng tượng ha, bây giờ ai đi qua cái dòng sông Ni Liên Thuyền ngay chỗ mà Đức Thế Tôn ngày xưa phát nguyện để tìm xem cái bình bát bằng vàng đó bây giờ còn không. Tuy nhiên, nếu như chúng ta trở lại cái thời gian 2500 năm về trước, để rồi một Đức Thế Tôn, một người khất sĩ, thưa đại chúng, một người khất sĩ cầm cái bình bát bằng vàng sau khi uống bát sữa và để cái bình bát bằng vàng đó lên trên cái dòng sông Ni Liên Thiền để phát nguyện, và cái bình bát bằng vàng kia trôi ngược dòng sông để rồi chìm xuống dòng sông. Chúng ta thấy sự từ bỏ của Đức Phật, ngay cả một cái vật thân yêu để mà đựng làm thức ăn cho mình ấy, Ngài cũng không còn quan trọng được nữa. Để rồi Ngài đến ngồi dưới gốc cội Bồ Đề và phát nguyện rằng nếu như không thành đạo thì ta không có đứng lên khỏi cái gốc cội Bồ Đề này. Và theo như năm 1952, tại Đại hội Phật giáo Thế giới kỳ 2 ở Tokyo, Nhật Bản, thì người ta chọn lấy cái năm mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn để làm cái năm cụ thể nhất và chính xác nhất cho tất cả những Phật giáo đồ trên khắp thế giới, làm cái ngày gọi là cái ngày kỷ niệm mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, đó là năm 544, và lấy cái ngày này coi như là một chuẩn mực để chúng ta tính tiếp tới cái năm mà Đức Thế Tôn đản sanh. Năm Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn là năm 544, và Đức Thế Tôn đã có mặt trong cuộc đời 80 năm, thế thì cộng thêm 80 năm nữa để chúng ta có được năm Đức Thế Tôn đản sinh, tức là năm 624. Thì kính thưa đại chúng, năm theo như kinh điển của Nam truyền đó, thì năm 16 tuổi Đức Thế Tôn kết hôn, Thái tử Tất Đạt Đa kết hôn. Mình nói Đức Thế Tôn kết hôn rất quốc rồi. Và Thái tử Tất Đạt Đa kết hôn, và cho đến năm ngày 29 tuổi, và 29 tuổi thì Ngài xuất gia và trải qua 6 năm khổ hạnh trong chốn rừng già, tham thiền nhập định vân vân, thì Đức Thế Tôn thành đạo năm 35 tuổi, tức là năm mà cái tuổi đó bằng tuổi mình, chính xác là năm con dê đó. Năm đó là năm Mùi, tức là cùng tuổi với mình đó, tuổi Mùi đó. Và năm 35 tuổi thì Đức Thế Tôn thành đạo, còn mình bây giờ 35 tuổi thì không biết thành cái thứ gì. Tham sân si vẫn còn đầy dẫy, và tất cả hỷ nộ ái ố chút nào còn động lại trong nơi thân tâm. Thì chúng ta biết được rằng vào cái thuở đó, vào cái xã hội của Ấn Độ lúc bấy giờ, 35 tuổi Đức Thế Tôn đã thành đạo giác ngộ, chánh đẳng chánh giác, là thầy của trời và người, có đầy đủ công hạnh, có đầy đủ đức tướng. Và xin thưa đại chúng, ngày hôm nay đây, để chúng ta thấy được rằng vào cái thuở xa xưa trên đất nước Ấn Độ ấy, vào cái thuở mà những phương tiện mà con người ta sống không có đầy đủ như bây giờ, đi chân đất, đầu trần, mình chỉ khoác những cái chiếc áo của người khất sĩ. Chiếc áo ấy được gọi là y bá nạp, được lấy từ những cái bãi tha ma, những cái nơi, những cái vải mà của người sản phụ sau khi sinh con bỏ đi, những cái vải mà của người chết sau khi đã chết ở cái bãi tha ma lượm về để giặt vũ và khâu trở lại. Thì xin thưa đại chúng, với một cái người khất sĩ lang thang như thế đó mà chứng ngộ được một cái tâm linh vô cùng vĩ đại trong cuộc đời này, thì chúng ta thấy được rằng ngày hôm nay đây, mình biết bao nhiêu là cái cám dỗ của đời sống, biết bao nhiêu là vật dục làm cho con người ta nhìn nhận những giá trị của tâm thức của con người bị đánh đổi bởi cái giá trị của vật dục ngày hôm nay. Ví dụ, nếu như một người có tiếng tăm trong xã hội, người ta sẽ đi chiếc xe khác. Nếu một người ca sĩ, một người giàu có, người ta sẽ có bộ đồ khác, có đôi giày khác. Và dường như người ta xài nhãn hiệu của cuộc đời này để đánh giá được con người như thế nào. Một người muốn cho mình được nhìn nhận một cách tốt đẹp, con người ta sẽ xách một cái bóp hiệu, sẽ đi một chiếc xe hiệu, sẽ mang một đôi giày hiệu, sẽ có một cái áo hiệu, cái quần hiệu, vân 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 vân. Tất cả những cái đó dường như là dùng một cái sản phẩm tham đắm của cuộc đời để tô điểm lên cái nhân cách của con người. Nhưng xin thưa đại chúng, tất cả những cái ấy là phù phiếm của nhân gian. Nhưng ngày hôm nay đây, chúng ta thấy được cái thế giới của tư bản, cái thế giới của vật dục, cái thế giới mà nước Mỹ này đang sử dụng để đánh vào trong lòng tham của con người. Và biết được rằng nền kinh tế này đây là nền kinh tế kinh doanh trên lòng dục. Nếu như bây giờ chúng ta về Việt Nam, chúng ta đi qua Campuchia, chúng ta đi qua Lào, chúng ta đi qua những nước của Á Châu đang trên con đường phát triển để thoát khỏi cái nghèo đói, hỏi là bây giờ có muốn đi qua Mỹ không? Thì dường như tất cả những sinh viên, học sinh, tất cả những con người mong muốn có một cái xã hội của tư bản này đây, người ta đều mong muốn như thế cả. Để thấy được rằng cái nền kinh tế, cái nền tư bản, cái lòng dục của con người đang bị kinh doanh. Và người ta sử dụng cái lòng dục đó coi như là để đánh giá cái nhân cách phẩm trạch của con người trong xã hội. Kính thưa đại chúng, hễ con người ta có tham dục thì sẽ có bám víu, và hễ có tham dục là có sự chìm đắm. Đức Thế Tôn 2500 năm trước, Ngài một mình lặng lẽ trong rừng sâu để tự bản thân mình chiêm nghiệm, tự bản thân mình chiến thắng chính bản thân mình. Dẫu cho ma vương có xuất hiện, có cản đường, dẫu cho ma ba tuần trên trời cao nhìn xuống chư thiên ở cõi trời, ở cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, đã nhìn, đã thấy và đã điều binh khiển tướng để trong cái đêm mà Đức Thế Tôn thành đạo đó, để khuấy nhiễu Đức Thế Tôn. Mà ngay cả khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi, ma ba tuần còn nói với Đức Thế Tôn là những gì mà Đức Thế Tôn nói ra như vậy đó, thiên hạ không có tin đâu, chi cho bằng Đức Thế Tôn hãy nhập diệt đi. Thì kính thưa đại chúng, với tất cả những sự khuấy nhiễu của dòng đời của ma ba tuần đó, không phải chỉ có xuất hiện ngay lúc Đức Thế Tôn nhập diệt, mà ngay Đức Thế Tôn thành đạo, mà ngay bây giờ đây, những cái ma ba tuần kia đang quấy nhiễu tất cả chúng ta, những người con của Phật trên bước đường tu hành. Tất cả những cái gì mà chúng ta trở ngại của thân, của tâm, trở ngại bởi lời nói, bởi việc làm, trở ngại bởi những cái tham cầu trong tư tưởng của con người, tất cả những cái đó cản trở bồ đề tâm, cản trở bồ đề hạnh, cản trở bồ đề nguyện. Tất cả những thứ ấy là ma ba tuần đang khuấy rối tâm tư của tất cả chúng ta. Kính thưa đại chúng, kỷ niệm Đức Phật Thích Ca thành đạo là để kỷ niệm cái ngày mà Đức Thế Tôn vượt thoát ra khỏi cuộc đời này, vượt thoát ra khỏi cái thế giới bên này, cái thế giới bên kia, vượt thoát khỏi cái tâm thức ganh ăn ghét ở của con người. Sống trong cuộc đời này, con người ta ai ai cũng có tham dục cả, ai ai cũng buồn, cũng vui, cũng tốt, cũng xấu cả, ai ai cũng gặp cái khó khăn, cũng có được niềm vui sướng. Và nếu như người dễ control cái tâm thức của mình thì người ta không bị chi phối. Còn nếu như con người ta dễ bị lung lay thì con người ta sẽ chìm đắm trong cuộc đời. Gió của cuộc đời thì nó vẫn thổi, dẫu cho chúng ta có như thế nào. Không phải là anh như thế nào mà ngọn gió của cuộc đời nó không đưa đẩy. Gió thì vẫn thổi đó, nhưng mà nếu như chúng ta khéo, chúng ta đóng cửa lại hết thì gió sẽ chạy đi chỗ khác. Còn nếu như chúng ta mở cửa nhà mình ra thì gió sẽ vào trong nhà của mình. Thì kính thưa đại chúng, gió đó không phải là chúng ta đóng cửa mà nó không đi qua, không phải chúng ta mở cửa mà nó không đi qua, không phải chúng ta giàu mà nó không có, không phải chúng ta nghèo mà nó không có. Gió của cuộc đời luôn luôn có mặt. Gió của buồn, vui, tốt, xấu, thương, ghét, giận, hờn luôn luôn có mặt. Và không phải thế hệ này có mặt, thế hệ sau không có mặt. Không phải là đời chúng ta có mặt, đời con cái, cháu chắt chúng ta không có mặt. Và dường như cái buồn, vui, tốt, xấu, thương, ghét, yêu, mến của cuộc đời này nó luôn luôn có mặt. Mà nó đã tồn tại trong cuộc đời này từ cha, mẹ, ông, bà, tổ tiên của mình cho đến ngày hôm nay đây. Và cái quan trọng ở chỗ gió cuộc đời là gió của cuộc đời, và chúng ta có bị nhiễm hay không đó là quyết định của chính bản thân mình. Kính thưa đại chúng, Đức Thế Tôn cũng bị cám dỗ bởi vợ đẹp, bởi con ngoan, bởi đài cao, bởi chức phận ấy. Thế mà sự từ bỏ của Đức Thế Tôn ngày xưa ấy để chúng ta thấy được rằng cuộc đời này mong manh, mà chúng ta có dám nhận nó mong manh hay không? Chúng ta có dám từ bỏ nó mong manh hay không? Hay cuộc đời mong manh, chúng ta cố giữ cái mong manh kia, chúng ta cố níu kéo cái mong manh kia. Chúng ta biết đời là vô thường, chúng ta biết là tất cả các pháp là vô ngã, ấy thế mà tâm thức của mình chưa từng sống với vô thường và vô ngã. Để rồi cái vô thường và cái vô ngã kia khi nó đến với bản thân mình lại đau khổ, đứt ruột để chia lìa. Đời sống này đây, khi đến không có gì, thì khi đi nó cũng chẳng có gì cả. Nhưng mà sự bám víu của con người ta, sự ăn chung ở dạ, cho đến một thời gian nào đó chúng ta cứ nghĩ là tất cả mọi thứ dường như là của mình. Và sự bám víu này, xin thưa đại chúng, cuộc đời nó hiển hiện ra trước mắt như vậy đó, nó dạy cho chúng ta một bài học như vậy đó. Ấy thế mà con người ta cứ tự ru ngủ mình, cứ tự đánh lừa mình. Tôi xin người cứ gian dối phải không? Đừng có nói thật, và đừng có bao giờ nói thật. Để rồi cái cuộc đời này đây, mỗi người chúng ta chìm đắm trong cái giả dối ấy. Và dường như hễ chúng ta nhìn thấy sự thật là chúng ta nhìn thấy một sự trống rỗng không đâu. Và dường như cái trống rỗng không đâu đó mang lại cho con người ta khổ lị trong đời sống này. Cái yêu thương, cái gác bỏ trong đời sống nó cũng từ những cái bám víu, cái chấp chặt mà có. Ai buông bỏ được, ai xả ly được thì người đó giải thoát. Và cái giải thoát, cái giác ngộ này nó nằm ngay tại đây và bây giờ, chứ nó chẳng có nằm đâu cả. Cái giải thoát giác ngộ kia không phải là đợi một ngày nào đó chúng ta lên trên cung trời hay chúng ta đi về với một cái thế giới nào chúng ta mới giác ngộ và giải thoát. Không có chư Phật và Bồ Tát nào rời bỏ cái chúng sanh hữu tình của kiếp con người mà giác ngộ và giải thoát. Chỉ có kiếp con người này đây, chư Phật, chư Bồ Tát giác ngộ giải thoát từ cái kiếp sống của con người. Và như chúng ta đã từng biết, cái kiếp sống con người ấy nó quan trọng biết chừng nào, nó quan trọng vô cùng. Nếu như một ngày nào chúng ta bỏ mất cái kiếp sống con người này đây thì chúng ta trôi lăn trong lục đạo sinh tử biết chừng nào mình mới có được cái kiếp sống con người. Kiếp sống con người này là đỉnh điểm để chúng ta thực hiện tất cả sự hoán chuyển trở thành thánh giả hay phàm phu. Kính thưa đại chúng, Đức Thế Tôn thành đạo là thành cái gì trong đời sống này? Có phải chăng Ngài thành tiền bạc? Có phải chăng Ngài đã xây cao cái đầu, cái lầu cao của danh vọng? Đức Thế Tôn thành đạo có phải chăng là Ngài đã từ bỏ hết tất cả danh phận địa vị trong đời sống? Đức Thế Tôn thành đạo là thành cái gì? Có phải Đức Thế Tôn thành đạo là Ngài có được nhiều tiền, nhiều nhà cửa, nhiều ruộng vườn, nhiều tôi tớ? Cái thành đạo của Đức Thế Tôn dường như là cái mà chúng ta không thể nào cân đo đong đếm bằng cái vật chất của đời thường. Hay nói khác hơn, cái thành đạo đó là thành đạo từ trong tâm thức. Và cái thành đạo đó dường như không phân biệt người nghèo, người giàu, người thông minh, đỉnh đạt hay là kẻ bần hàn. Ngay cả những người những người khuân vác, những người đi làm công, những người ít học, những người không có học chi cả, hay là những người buôn nguyệt bán hoa làm thân kỹ nữ. Khi mà được Đức Thế Tôn giảng dạy giáo pháp thì tất cả những cái người ấy đều giác ngộ và giải thoát cuộc đời để chứng quả A-la-hán cả. Thế thì xin thưa đại chúng, sự giác ngộ của Đức Thế Tôn là giác ngộ về tâm thức, chứ có phải đâu là sự giác ngộ kèm theo với vật chất của đời sống này. Và ngày hôm nay đây, chúng ta nói 35 tuổi là cái tuổi còn ham ăn, còn ham ngủ, cái tuổi còn vui chơi, cái tuổi chưa trưởng thành. Nhưng mà xin thưa đại chúng, ở cái tuổi thứ 35 là cái tuổi mà có thể nói chững chạc, đàng hoàng, nhận thức sắc bén, đầy đủ những nghị lực. Vào những năm 1963, khi mà tranh đấu Phật giáo được nổ ra, thì các thầy của mình, các vị bổn sư của mình, các vị thầy mà ngồi trên bàn thờ ở phía sau hậu tổ đây cũng ở cái độ tuổi đó. Hòa thượng Thích Tâm Châu, năm mà ngài làm viện trưởng viện Hóa Đạo là năm bao nhiêu tuổi? Cũng cái độ tuổi 30-40. Hòa thượng Trí Quang những cái năm đó bao nhiêu tuổi? Xin thưa đại chúng, cũng là những cái tuổi mà chúng ta thấy được rằng những cái tuổi ấy đó mới là những cái tuổi làm việc. Còn đến cái lứa tuổi mà xế bóng ngã chiều, cái lứa tuổi mà tóc trên đầu 2-3 cái màu đó, thì xin thưa đại chúng, chỉ có cắt tóc mà tu thôi, để rồi chuẩn bị cho một sự thiên di khác nữa. Tất cả những sự chuyển hóa, tất cả những sự chuyển thành, tất cả những sự đơm bông kết trái của tất cả các cây trong đời sống này đều ở cái lứa tuổi như thế cả. Già cõi, xin thưa đại chúng, chúng ta chỉ còn một cái yếu tố là bám víu sự sống này và chưa có muốn rời sự sống. Tất cả nó là như vậy cả. Và ngày hôm nay đây, ở cái lứa tuổi của mình nhìn thấy coi mình đã 35 tuổi chưa, mình đã thành đạo chưa. Thành đạo này có phải chăng là thành về vật chất? Dạ xin thưa không. Đức Thế Tôn 35 tuổi ngày giác ngộ lẽ đời và tư tưởng của ngài vượt thoát sinh tử, đó là về tư tưởng. Ngày hôm nay đây 35 tuổi, chúng ta đã vượt thoát tư tưởng của mình chưa? Và dường như con người ta bám víu là bám víu về tư tưởng, không có gì khác hơn cả. Một ngày nào đó chúng ta nhận thức được cuộc đời này là vô thường, ấy thế mà mình chưa sống được với vô thường là chúng ta còn bám víu. Như chúng tôi đã từng nói, con người ta trong cuộc đời này hễ có cái gì thì mất cái đó. Quan trọng á là khi chúng ta mất, tâm thức mình có bám víu hay không. Chúng ta ai cũng đi làm, ai cũng làm cho có tiền có của, ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc và đầm ấm. Nhưng tất cả những cái mà chúng ta có được trong đời sống này, cái đó là mong manh, hễ chúng ta có là chúng ta sẽ mất đi. Nếu như ai trong cuộc đời này nhận chân ra được đó là một sự thật, và chúng ta sẵn sàng sống với sự thật, thì chúng ta không bị đau khổ. Chỉ có vậy mà thôi. Giải thoát sinh tử là sống trong cái sinh tử này, cái đến cái đi, cái buồn, cái vui, cái được, cái mất đó, mà chúng ta không bị cái sinh tử nó chi phối, ấy là giải thoát. Giải thoát có nghĩa là buông bỏ. Giải thoát có nghĩa là rời ra khỏi sự trói buộc. Giải thoát có nghĩa là đang bị ở trong ngục tù, nhưng chúng ta bước ra khỏi ngục tù, tự do trong tư tưởng, tự do trong hành động, thì lúc đấy chúng ta gọi là giải thoát. 35 tuổi ngày giải thoát, chúng ta bây giờ đã giải thoát được bao nhiêu phần? Có thể là chưa 100% như Đức Phật, nhưng chúng ta có khả năng giải thoát được 80%, giải thoát được 50%, giải thoát được 20%. Hễ chúng ta giải thoát được bao nhiêu thì chúng ta sẽ đỡ khổ bấy nhiêu trong cuộc đời này. Cuộc đời này không ai trói buộc chúng ta cả. Tâm thức của chúng ta đây là người trói buộc chúng ta, và chính bản thân mình là người trói buộc tâm thức của chính mình. Kính thưa đại chúng, cuộc đời là vậy đó. Đời sống của chúng ta đây bao nhiêu ngàn năm nay đều như vậy cả. Con người ta sinh ra để bám víu tất cả những cái mình có. khi mà rời tất cả những cái mà mình đang có đó thì con người ta đau khổ buồn phiền. Nhưng mà rồi có đau khổ có buồn phiền bao nhiêu đi chăng nữa thì cái gì buông bỏ thì phải buông bỏ với đời sống này mà thôi. Nó trơn tru, nó trơ trẽn, nó là như vậy đó. Nếu mà ngày hôm nay đây kỷ niệm Đức Phật Thích Ca thành đạo dưới cội Bồ Đề, Đức Phật Thích Ca đã thành một cái tư tưởng thoát khỏi sự bám víu về dục vọng, đó là cái chứng đạo thấp nhất trong tất cả những sự chứng đạo. Đại chúng nhớ ha, cái thành đạo mà từ nãy giờ chúng ta nói với nhau là một cái sự buông bỏ về vật dục đó, đó là một cái chứng đạo thấp nhất trong tất cả những sự chứng đạo. Nếu như chúng ta chưa chứng được yếu tố này thì xin thưa đại chúng, tất cả những cái gì mà thành thánh, thành Phật, thành A-la-hán, thành Bồ-tát đó, chúng ta chả thành cái gì cả. Dẫu cho chúng ta có làm phước, có tu thiện, có học kinh thuộc lòng, hay là chúng ta có làm cái thứ gì trong đời sống này, hễ mà còn bám víu là chúng ta còn sanh lại cõi nhân gian. Tại vì cõi đời này là cõi dục, hễ con người ta không có dục thì không sinh ở đây. Cho nên nếu mà thoát khỏi sự bám víu thì lúc đó chúng ta mới có thể sanh lên cực lạc, chúng ta có thể sanh lên cõi nọ cõi kia, vượt thoát khỏi sự bám víu. Còn nếu như có bám víu thì chúng ta sẽ ở đây ha. Cho nên cái sự chứng đạo của Đức Phật đó, cái căn bản nhất là buông bỏ, cái căn bản nhất, cái mà thấp nhất trong sự chứng đạo đó là thoát ly khỏi cái tham dục. Và cái tham dục thấp nhất, hèn nhất, mọn nhất đó là cái tham dục về vật chất. Cái thứ hai, tham dục về tiền tài. Cái thứ ba, tham dục về danh vọng. Những cái tham dục ấy là những cái tham dục gắn kết với đời sống của con người chúng ta đây. Kính thưa đại chúng, khi chúng ta có thân, khi chúng ta có cái kiếp sống con người này, khi chúng ta có cái tâm thức này thì chúng ta mới có tất cả những cái sự bám víu kia. Còn nếu như chúng ta không có cái thân phận của con người ngồi đây thì chúng ta làm gì có cái chuyện mà bám víu nơi vợ, nơi con, nơi nhà, nơi cửa. Có phải vậy không? Thì kính thưa đại chúng, hễ là một con người sinh ra trong thế giới này, chúng ta không chọn được con đường tái sinh, mà chúng ta tái sinh theo nghiệp. Nghiệp thức dẫn mình đi tái sinh vào chỗ nọ chỗ kia trong đời sống. Và một cái cơ may trong đời sống này, một cái cơ may mà chúng ta may mắn hơn tất cả rất là nhiều người trong đời sống này đây, gần 8 tỷ người ngày hôm nay đây, là mình giác ngộ được, mình theo được con đường của Phật Pháp, và mình biết được chủ thuyết của Phật Pháp là gì. Chủ thuyết của Phật Pháp đó không tranh đấu, không kêu con người ta thánh chiến, không kêu con người ta đấu tranh giết người cho bất cứ một quan điểm nào cả. Chúng ta đã đi theo Phật Pháp, học được giáo lý của Phật Pháp, đó là sự giải thoát tự thân của mình, thoát ra khỏi sự bám víu. Khi đại chúng đã ngồi trong đạo tràng này, đã nghe được cái pháp thoại này, thì đại chúng phải hiểu được rằng mình đã trồng được một cái hạt giống, một cái căn lành vô cùng diễm phúc trong ngôi nhà của Phật Pháp. Kính thưa đại chúng, cái xã hội ngoài kia, cái thế giới ngoài kia biết bao nhiêu là chủ thuyết, biết bao nhiêu là học thuyết. Tất cả những chủ thuyết học thuyết đó để xây đắp đến một hình tượng của một đấng giáo chủ nào đó, hay là để xây dựng nên bản ngã của con người, chồng chất lên cái bản ngã con người đó mỗi lúc một to hơn, mỗi lúc một cao hơn, tranh đấu cho một cái học thuyết nào đó, tranh đấu cho một cái xã hội nào đó, tranh đấu cho một con người nào đó. Tất cả những sự thù hiềm, tất cả những sự ganh ghét, đấu đá, giết chóc lẫn nhau ở ngoài kia, là chà đạp lên sinh mạng của nhau, là xây dựng nên sự hận thù cao ngút ngàn trong đời sống của kiếp sống con người. Và ngày hôm nay đây, chúng ta ngồi trong cái ngôi chánh điện này kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn thành đạo. Cái thành đạo của Đức Thế Tôn không phải là thành đạo trên danh phận, địa vị, quyền uy, tiền tài, danh vọng, mà cái thành của Đức Thế Tôn đó là thành trong tâm thức của bản thân Ngài đã xây dựng từ muôn vạn kiếp sống, để Ngài tích tụ công đức mà thành đạo như ngày hôm nay đây. Nếu chúng ta chưa tròn đủ công đức thì chúng ta sẽ chưa thành đạo được như Đức Thế Tôn. Ấy thế, chúng ta phải biết được rằng Đức Thế Tôn bỏ sinh mạng trong tất cả kiếp sống của con người để tích tụ công đức. Thì ngày hôm nay đây, chúng ta có bỏ thân mạng để tích tụ công đức như Đức Thế Tôn đã tích tụ hay không? Và chúng ta có tu trí tuệ như Đức Thế Tôn đã tu trí tuệ hay không? Đức Thế Tôn đã xả bỏ vinh hoa phú quý, vợ con, tiền tài, danh phận, địa vị. Chúng ta có bỏ vinh hoa phú quý, địa vị, tiền tài, vợ con như Đức Thế Tôn hay không? Kính thưa đại chúng, cái thân phận của con người của mình đây, còn bao nhiêu cái sự buộc ràng, còn bao nhiêu sự cám dỗ, còn bao nhiêu sự thương đau, chúng ta chưa buông bỏ hết một cách trọn vẹn thì chúng ta bỏ từ từ, cho đến một ngày nào đó, khi chiếc thân này rệu rã với thời gian, khi chiếc thân này bị thời gian cưa mòn đục khoét, cho đến một ngày nào chúng ta phải lìa bỏ cõi đời, thì ngày hôm đó đó, hy vọng rằng đại chúng cứ hãy thảnh thơi, cứ hãy buông xả, đừng bám víu nơi cõi đời này nữa, đó là tạm bợ. Nhưng mà để đừng bám víu trong cái giây phút ấy, thì ngày hôm nay đây và bây giờ đây, đại chúng phải có ý niệm về cái ngày đó, và có ý niệm trong tự thân của mình, và xây đắp tự thân của mình để chuẩn bị cho một hành trang dài mà chúng ta đi. Đức Phật cũng đã từng trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, đã từng bỏ sinh mạng trong tất cả các chủng loại thể tánh chúng sanh, và chúng ta dường như cũng là vậy đó. Đức Phật có bao nhiêu kiếp sống thì dường như chúng ta đây cũng có bấy nhiêu kiếp sống trôi lăn. Như chúng tôi đã nói, Ngài Đạt Lai Lạt Ma năm nay là lần thứ 14 Ngài biết là Ngài đã tái sanh để làm Đạt Lai Lạt Ma. Nhưng mà chúng ta có biết được rằng chúng ta đã tái sanh bao nhiêu lần trong đời sống này không? Có thể là chúng ta đã tái sanh hàng triệu lần, nhưng mà vì tâm thức mê muội chúng ta không biết được. Thế thì xin thưa đại chúng, sự giải thoát và giác ngộ có phải chăng là cái gì đó ngoài cái tâm thức của con người ta không? Mà cái sự giải thoát giác ngộ chính là trong tâm thức của chính bản thân ta. Tất cả đại chúng ngồi đây có đầy đủ đức tính của một Đức Thế Tôn. Cho nên Phật dạy rằng ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Chúng ta đã có sẵn hạt giống ấy rồi, nhưng mà chúng ta đã gieo trồng hay chưa? Và chúng tôi tin tưởng rằng tất cả đại chúng ngồi đây là người đã gieo trồng hạt giống ấy. Nhưng hạt giống ấy có nảy mầm hay không là tùy vào sự chăm sóc của tất cả đại chúng ngồi đây. Cúng dường tam bảo sớm trưa cũng là tu phước, chẳng chừa món chi, phải vậy không? Thế thì mình hàng ngày mình đã tu phước, đã tu huệ, đã vun bồi cái hạt giống mà mình đã trồng trong ngôi nhà Phật Pháp này chưa? Và chúng tôi hy vọng rằng cái hạt giống ấy ngày một lớn mạnh, nó đừng có bị sâu ăn, đừng có bị mối mọt nó ăn, đừng có bị con chuột hay là con chim nó lượm mất cái hạt giống ấy. Hy vọng rằng đại chúng sẽ chăm sóc cái hạt giống bồ đề của mình ngày một tăng tiến hơn lên, để cho cái hạt giống ấy gặp được những cái thuận duyên và phát triển, để đơm hoa, để kết trái, để dâng hiến lại cho cuộc đời. Tại vì nhờ cuộc đời này, nhờ cái mảnh đất của đời sống này mà hạt giống đó được gieo trồng, nhờ mưa gió của cuộc đời này mà hạt giống đó được tưới tẩm, thì chúng ta lớn lên, sinh sôi, nảy nở, đơm hoa, kết trái để cống hiến lại cho mảnh đất này, cho quê hương này, cho xứ sở này, cho con người này và cho vạn loại hữu tình chúng sanh trong lẽ tương quan của sự sống. Cầu nguyện cho tất cả đại chúng bình an, chân cứng, đá mềm và thiện thể trong con đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh. Sư để đạt đến đô thị chánh đẳng chánh giác.
Kính thưa đại đức cùng toàn thể quý đại chúng, trong cái niềm hân hoan đón mừng ngày đại lễ Phật thành đạo ngày hôm nay, ban đạo ca chùa Phật Ân sẽ cùng cống hiến hai bản đạo ca, đó là Vui trong ánh đạo và Ánh đạo vàng. Chúng tôi kính mời ban đạo ca chùa Phật Ân.
loài chấm kiếp luân hồi.
Rồi một hôm vương thành cáo đi là về, tất đạt đá quyết chí xuất ra tìm đạo. Lìa vua cha lánh xa cung điện nguy nga, cần tóc xanh khoác mình chiếc áo nâu sồng.
Sương túi lá vàng, một tia hào quang chiếu sáng bóng đàn. Chim vui chào đón, mời phương thành tâm kính lạy bốn dương. Ngài đã đến cha lành cứu độ nhân loại, đức từ bi ngài gieo ánh sáng đạo vàng.
Rồi một hôm vương thành cáo đi là về, tất đạt đá quyết chí xuất ra tìm đạo. Lìa vua cha lánh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh khoác mình chiếc áo nâu sồng.
Cứu độ chúng sanh.